Ma Long Phiên Thiên, chương 613, lần nữa ám nguyên tinh 2, góc truyện audio.com, mà khối nguyên tinh to bằng đầu người này, đến tột cùng là do cường giả cảnh giới nào lưu lại. Huống hồ từ việc khối nguyên tinh biểu hiện ra dấu vết bóng loáng, hiển nhiên là bị người hấp thu không ít. Hẳn là nguyên tinh do cường giả hoàng cảnh lưu lại, trách không được cái tên Sở Huyền này lại tiến bộ nhanh như vậy. Sở Huyền chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi từ long biến cảnh sơ kỳ tấn thăng lên long biến cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Trình độ này sao khiến người không sợ được, nhưng nếu có nguyên tinh thạch hỗ trợ thì cũng có thể nói là có khả năng. Trong lúc nhất thời, Phong Liệt trong nội tâm vui mừng không kìm hãm được. Nguyên tinh to bằng đầu người này, đoán chừng có thể giúp hắn tiến vào long biến cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cũng nên. Nhưng, hơi chút trầm ngâm, Phong Liệt lại thu cái khối ám nguyên tinh này lại. Hôm nay thời gian của hắn rất vội, nên không có thời gian thu nạp khối nguyên tinh này. Ngoại trừ cái khối ám nguyên tinh này, trong giới chỉ của Sở Huyền còn có hơn 10 khối nguyên tinh lớn nhỏ không đều. Lớn nhất thì bằng nắm tay, còn nhỏ thì vẻn vẹn bằng ngón cái. Mặt khác làm cho Phong Liệt kinh ngạc chính là trong giới chỉ của Sở Huyền có tới 13 kiện thần binh chí bảo cùng một đống linh đan diệu dược. 13 kiện chí bảo thần binh này đều ẩn chứa một uy năng cường đại. Mỗi một kiện hiện thế đủ để cho hàng tỷ võ giả trong Long Huyết Đại Lục phải tranh đoạt sứt đầu mẻ chán. Về phần những linh đan diệu dược cũng rất quý báu, dưỡng thần, hồi nguyên, chữa thương, đột phá, hơn nữa phẩm cấp cực cao, quả thực khiến cho Phong Liệt lần này buôn bán có lời. Hắc hắc Sở Huyền, không thể tưởng tượng được ngươi lại chuẩn bị cho lão tử một phần đại lễ như vậy. Phong Liệt cười đắc ý, trong nội tâm rất thỏa mãn. Mừng rỡ trong chốc lát hắn đứng dậy tự động để lại cho tiểu ma nữ hai khối băng nguyên tinh cùng một thanh thần kiếm chí bảo băng thuộc tính, rồi lách mình tiến nhập vào không gian dưới đất. Quang kén màu bạc phạm vi trăm trượng lặng im phiêu lãng trong không gian. Phong Liệt khoanh chân ngồi phía dưới, hai mắt khép kín, toàn bộ tinh thần khống chế thiên sinh đại ấn, điên cuồng nuốt lấy trọng thủy tinh hoa của quang kén. Từng đạo lưu quang màu bạc không ngừng từ trong quang kén màu bạc phiêu tán ra ngoài, biến mất trong không trung. Hôm nay, Phong Liệt có thể thăng tiến lên long biến cảnh, nuốt lấy trọng thủy tinh hoa, sức mạnh lần này cao hơn lần trước mấy chục lần. Chỉ là hắn có thể tinh tường cảm nhận được chính mình cách số mệnh khô kiệt chỉ trong 2 tháng nữa thôi. Nếu không thể trong khoảng thời gian này phá vỡ quang kén, đạt được thiên long giới, thì kết quả của hắn chỉ có một con đường chết. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN dãy núi đứng vững, mây mù lượn lờ. Một khoảng trống trải bên trong thung lũng, tọa lạc 100 tòa phủ đệ di động. Bên ngoài tòa phủ đệ đều đánh dấu hiện của các môn các phái. Nhưng nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện những phủ đệ này có thể chia làm 3 bộ phận. Phần lớn nhất chính là hoàng gia cầm đầu 10 đại chân long giáo phái. Tiếp theo là thiên diễm môn cầm đầu một số gia tộc môn phái như Phong Sát Minh, Thần Thương Mô, còn bộ phận thứ 3 chính là Tuyệt Vọng Kiếm Phái. Đây đều là những cường giả đã được rèn luyện lịch lãm trong Thiên Long Vực. Đại bộ phận đều lưu lại bên ngoài Thiên Long Vực. Hôm nay tụ tập tại đây tất cả đều là cường giả long biến cảnh. Từng đạo khí thức cường hoành, giống như góc truyện audio.com, những ngọn núi lớn hùng hồn không thể dung chuyển, chính giữa khu vực trung tâm của hoàng gia là một tòa đại điện. Mấy trăm tên cường giả long biến cảnh đang phân biệt mà ngồi. Từng đàn thị nữ lui tới, hướng một đám cường giả tôn kính loại rượu ngon linh quả hiếm có trên thế gian. Toàn bộ đại điện quang cảnh rất xinh đẹp, mùi rượu bốn phía. Một ít hào phóng chi nhân trực tiếp cưỡng ép ôm thị nữ bên cạnh vào trong ngực giở trò, hận không thể xách súng lên ngựa chinh chiến một phen. Âm thanh mời rượu, tiếng cười dâm đãng, tiếng la khóc, tiếng nổ hòa quyện thành một mảnh. Cường giả tự nhiên có đặc quyền của cường giả. Những người này đều là đỉnh phong trong Long Huyết Đại Lục, hết thảy những luật pháp thế tục đều chỉ là chó má. Cho dù là đồ diệt một thành, một quận cũng đều chẳng có người để ý tới, huống chi là đùa giỡn vài người thị nữ. Hoàng tử Nguyệt cùng với Lạc Hoa Hoa đứng trong đám người phía sau, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét không thể ức chế. Lúc này, ngồi trên đại điện là một trung niên nam tử diện mục tuấn nhã, làn da trắng nõn, hai đầu lông mày ẩn hiện sự tàn khốc. Một cỗ khí tức uy nghiêm chấn nhiếp toàn trường, ánh mắt ác liệt làm cho người ta không dám nhìn gần. Chư vị, hôm nay Long giới hạ lạc, Nam Ly giới lại độc bá Thiên Long vực làm cho chúng ta không thể mở rộng phạm vi tìm kiếm tung tích của Thiên Long giới. Chư vị thấy thế nào? Người trung niên nam tử thanh âm cuồn cuộn phiêu đãng trong đại điện ra lệnh mọi người lập tức chú ý một chút. Một đám ánh mắt liền lập lòe, lâm vào trầm tư. Người trung niên nam tử này là người chủ sự hoàng hiên của hoàng gia. Ông ta chẳng những bản thân có thực lực long biến cảnh đỉnh phong, là thủ trưởng thần khí kim mục, không người nào dám ngỗ nghịch nửa phần. Thanh âm của Hoàng Hiên rơi xuống, phía dưới là một mảnh yên lặng không có nửa tiếng vang. Điều này làm cho ông ta khẽ nhíu mày. Ông ta lạnh lùng nhìn lướt qua môn chủ Thiên Diễm môn Xích Hóa Thành cùng với trưởng lão Tuyệt Vọng kiếm phái Vân Tòng Long, nói. Xích môn chủ, Vân trưởng lão, không biết nhị vị có cao kiến gì không? Nếu không thể đánh vỡ được cục diện như ngày hôm nay, chúng ta còn không bằng sớm dẹp đường hồi phủ cũng có thể bảo tồn vài phần thực lực. Khụ khụ, Xích Hóa Thành ho khan hai tiếng âm trầm nói, theo cách nhìn của bổn tọa chúng ta không cần lo lắng. Nam Ly giới thực lực có mạnh hơn nữa, chung quy cũng cùng là nhân tộc với chúng ta. Bọn hắn nếu đã có được thiên long giới, long huyết giới của chúng ta không phải là đồng dạng thơm lây sao? Cho nên bổn tọa cho rằng, chỉ cần chúng ta có thể ngăn cản thần, mà, linh ba tộc đạt được thiên long giới thì sau ba năm, long huyết giới của chúng ta chắc chắn là sẽ rất hưng thịnh. Hừ, lời này của Xích môn chủ sợ là còn có giáp tâm khác. Ngay khi Xích Hóa Thành vừa dứt lời, trưởng lão Vân Tòng Long của Tuyệt Vọng kiếm phái liền hừ lạnh một tiếng, thanh âm mỉa mai. Vân Tòng Long, ngươi đây là có ý gì? Bổn tọa giàu gì cũng là nhất môn chi chủ, ngươi nếu không cho bổn tọa một công đạo thì đừng trách bổn tọa không khách khí. Xích Hóa Thành sắc mặt giận dữ, huy trưởng đánh ả thị nữ đang ôm trong lòng thành huyết vụ, rồi đứng dậy quát lớn. Được, nếu ngươi muốn công đạo, vậy thì bổn tọa cho ngươi một công đạo. Vân Tòng Long cũng không sợ chút nào, ông ta chậm rãi đứng dậy, thanh âm lạnh lùng nói. Chư vị đang ngồi đây cũng biết, trăm vạn năm qua, long huyết giới của chúng ta bởi vì cùng với. Cốc truyện audio.com, long tộc dây dưa không rõ. Mặc dù thiên long giới bị khống chế nhưng nhân tộc của long huyết giới chúng ta cũng không được vài phần số mệnh, ngược lại đại đô thành toàn cho Nam Ly giới. Nếu lần này thiên long giới triệt để rơi vào tay Nam Ly giới, long huyết giới của chúng ta vận mệnh có thể đoán trước được. Hoặc là biến thành thuộc địa của Nam Ly giới, hoặc là chủng tộc bị diệt sạch. Đương nhiên, giống như Xích môn chủ đã sớm hướng Nam Ly giới chó vẫy đuôi mừng chủ, ngược lại cũng chưa chắc có thể sống qua ba kiếp. Cách chương.